Tác phẩm Chuyện tình các doanh nhân Việt Nam, tập 2. Tác giả Lê Minh Quốc. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Phương Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Trong hơn 4.000 năm giữ nước và dựng nước, dân tộc ta đã sinh ra những người con ưu tú trên nhiều lãnh vực. Nói như nhà chính trị thiên tài Nguyễn Trãi, hào kiệt không bao giờ thiếu và thời nào cũng có. Ở lãnh vực quân sự, chúng ta có thể kể đến những anh hùng kiệt xuất như Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung, Đề Thám. Ở lãnh vực văn hóa, chúng ta có thể tự hào với đại thi hào Nguyễn Du, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, Tản Đà, Tú Xương, Nguyễn Khuyến. Và dân tộc ta cũng là con dân của một đất nước có truyền thống hiếu học. Chúng ta làm sao quên những bậc tài danh như Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo, Hứa Tam Tỉnh, nhà đạo học Cao Xuân Quy. Tuy nhiên, từ trước đến nay, công đức của các bậc danh nhân này, nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập đến, nhưng chưa mấy ai chú ý đến cuộc đời riêng, cụ thể là chuyện tình của họ. Chính vì lý do đó, chúng tôi cho xuất bản tập sách Chuyện tình các doanh nhân Việt Nam do nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn, cũng không ngoài mục đích giúp bạn đọc hiểu thêm tình cảm sâu kín, những tình cảm rất thật trong đời thường và rất đáng cho hậu thế chúng ta trân trọng, cũng như cần biết khi nghiên cứu, tìm hiểu sự nghiệp của họ. Nhưng đây cũng xin nói rõ nội hàm của từ danh nhân trong tập sách này. Đại Từ Điển Tiếng Việt, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 1998, trang 510, định nghĩa là người có danh tiếng. Không những thế, những người có danh tiếng ấy với tài năng, công đức, tài hoa đã có những đóng góp tích cực trong lãnh vực chuyên môn của họ. Với ý thức, tình yêu đó là thơ ca của cuộc đời. Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là cuộc sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu, vì con người sinh ra có một tâm hồn chính là để mà yêu. Maxim Gorky. Và thế giới không có người biết yêu thì mặt trời sẽ tắt. Victor Hugo. Chúng tôi hy vọng tập sách này sẽ đáp ứng được phần nào sự quan tâm của bạn đọc. Trong khuôn khổ có hạn của tập sách, chúng tôi chỉ mới đề cập trên 100 danh nhân trong lịch sử nước nhà. Những danh nhân còn lại chúng tôi sẽ tiếp tục viết ở những tập sau. Qua đó chúng ta có thể thấy được những tình cảm trong sáng, những rung động đầu đời rất mãnh liệt, những mối tình thủy chung son sắt đáng cho đời sau nhớ mãi. Làm sao chúng ta có thể quên được những giai nhân đã góp phần không nhỏ cho các bậc danh nhân làm nên sự nghiệp lớn? Có thể khẳng định họ là những người lặng lẽ đứng phía sau, nhiều lúc không ghi lại tuổi tên, nhưng công đức của họ thật lớn lao. Nếu không có những phụ nữ biết quên mình, biết chịu đựng để lo toan cho chồng như bà Dương Như Ngọc, vợ Ngô Quyền, bà Ba Cẩn, vợ Đề Thám, bà Lê Thị Tị, vợ Phan Châu Trinh, bà Lê Thị Lễ, vợ Lương Văn Can, vân vân. Liệu các danh nhân này có để lại sự nghiệp hiển hách như ngày nay? Điều khiến chúng ta cảm động, dù không lưu lại tuổi tên như người tình đầu, người vợ của Vũ Khâm Lân, Cao Bá Quát, Tú Xương, vân vân, nhưng họ mãi mãi là những hình ảnh đáng tự hào của phụ nữ nước Nam ta. Và cũng qua các mối tình này, ta thấy được tấm lòng thủy chung son sắt của bà Đặng Thị Cẩn, Lê Ngọc Hân, Bùi Thị Xuân, Trương Thị Sáo, vân vân, khi dành cho người tình đầu, người chồng của họ. Có thể nói, các bậc tài danh này cũng yêu và biết sống trọn vẹn cho tình yêu, không khác thế hệ chúng ta. Điều này giúp ta thấy họ thêm gần gũi, và qua đó, chúng ta có thể lấy làm gương cho mình. Bởi lẽ trong tình yêu của những danh nhân này, ta không thấy sự lọc lừa phản trắc, mà thấy ở đó là sự quên mình vì sự nghiệp của người mà mình đang yêu. Nhưng đây chúng tôi cũng xin nói rõ, khi đề cập đến tình yêu, một vấn đề khá tế nhị, nên chúng tôi không hư cấu thêm. Bất cứ mối tình nào trong tập sách này đều được căn cứ vào những tài liệu sử học, văn học đáng tin cậy. Bạn đọc có thể kiểm chứng lại qua một tài liệu tham khảo. Bất cứ danh nhân nào đối với thế hệ sinh sau đẻ muộn như chúng ta cũng đều đáng ngưỡng mộ và học tập. Do đó, trong tập sách này, chúng tôi xin được sắp xếp theo thứ tự năm sinh, và để bạn đọc tiện tra cứu, chúng tôi còn xếp tên danh nhân theo thứ tự ABC. Ngoài ra, khi đề cập đến từng danh nhân, chúng tôi cố gắng in kèm thêm ảnh của họ và người vợ hoặc người tình đầu nếu có. Bằng không, chúng tôi sẽ in lăng mộ hoặc phong cảnh quê hương đã sinh ra danh nhân đó. Rất mong được bạn đọc đồng tình và chia sẻ nỗ lực của chúng tôi. Về hình ảnh danh nhân hoặc liên quan đến danh nhân, chúng tôi sử dụng từ nhiều nguồn, từ các sách đã công bố, tài liệu, tạp chí chuyên ngành, Internet hoặc do thân nhân của họ cung cấp. Do hình ảnh không có tên tác giả nên không thể chú thích, chúng tôi xin được tri ân tất cả. Chuyện tình các danh nhân Việt Nam của nhà thơ Lê Minh Quốc được phát hành rộng rãi đến bạn đọc. Có thể nói là tập sách đầu tiên tập hợp khá nhiều chuyện riêng của những nhân vật nổi tiếng. Do đó khó tránh khỏi những thiếu sót, dù chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Rất mong được sự chỉ giáo giúp đỡ chân tình của các bậc học giả uyên bác và của bạn đọc xa gần. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Châu Trinh sinh năm 1872, mất năm 1926. Trăm năm nghĩa nặng tình sâu. Năm 1885, khi kinh đô Huế thất thủ, vua Hàm Nghi chạy ra Quảng Trị và xuống Chiếu Cần Dương kêu gọi toàn dân đứng lên cứu nước. Tại làng Tây Lộc, huyện Hà Đông, nay thôn 5, xã Tam Phước, thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi, có hào kiệt Phan Văn Bình làm chuyển dẫn sứ cho nghĩa hội Cần Dương. Con trai ông lúc đó mới 13 tuổi cũng theo cha lên núi, luyện tập võ nghệ và ham thích săn bắn. Rồi 2 năm sau mới trở về quê nhà đi học lại. Người đó là Phan Châu Trinh, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1872 và sau này sẽ trở thành lãnh tụ của phong trào Duy Tân và là niềm tự hào của dân tộc ta. Lúc này cha mẹ đều qua đời, Phan Châu Trinh về ở với người anh cả Phan Văn Cư. Theo học với nhiều thầy, ông nổi tiếng là người tài hoa, học giỏi, chỉ thích đọc sách, luận ngữ, Mạnh Tử, Xuân Thu, Sử, Kinh Thi, còn những kinh khác thì không thèm để mắt tới. Thời gian này ông kết bạn tâm giao với Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp. Dù mới ngoài 20, nhưng ông đã tỏ ra là người bền chí và giỏi biện bác. Bà Phan Thị Châu Liên, con gái Phan Châu Trinh có kể lại rằng, một lần nọ, nghe tiếng chị lái đò hỗn hào nhất xứ, không biết nể mặt một ai. Hễ gặp chuyện không dự ý, thì dù khách đáng bậc cha chú, chị ta cũng mắng. Phan Châu Trinh đã đến và khuyên, nhưng chị ta không nghe mà còn nỏ mồm ra chửi lung tung. Thế là một cuộc đấu khẩu xảy ra, kéo dài từ giờ này sang giờ khác, không ai chịu ai. Cuối cùng chị kia bỏ về. Ông đuổi theo tận nhà và chửi cho đến khi chị ta phải hạ mình khuất phục. Thề từ nay không dám hỗn nữa mới thôi. Trong gia đình cũng vậy, ông không thích những ai hỗn hào ngang ngược. Có cô em gái thứ 5 hỗn với bà gia, ông khuyên hoài không được, bèn dẫn về nhà và đánh cho một trận. Từ đó cô ta không còn dám coi thường bà gia nữa. Chi tiết này cho thấy ngay từ thuở thanh niên, Phan Châu Trinh đã tỏ ra là người quyết liệt, kiên trì đeo đuổi việc làm của mình. Đã quyết thì dùng mọi cách phải làm cho bằng được. Còn bản thân Phan Châu Trinh khi ở với anh, cụ Huỳnh Thúc Kháng cho biết là thờ anh như cha, chị dâu như mẹ. Và tiên sinh có tính không chịu khuất, không kỳ người bậc nào. Lấy điều trái lẽ mà gạt mình thì cự ngay, dầu cho kẻ quyền thế cũng vậy. Với tính cách như thế, nhiều cô gái trong làng thương mến ông cũng là điều dễ hiểu. Và ông cũng có cảm tình với cô Lê Thị Tị, nhỏ hơn ông 5 tuổi. Quen nhau trong một thời gian ngắn, họ làm lễ thành hôn. Đó là năm 1896. Phan Châu Trinh vừa tròn 24 xuân. Những tháng năm hạnh phúc đã diễn ra êm ả và không kém phần vui nhộn. Bà Tị có thói quen hễ gặp việc gì là bày ra cúng kiến. Có lần bà giết gà làm lễ kính ông để chọn ngày lành cho con đi học. Trong lúc bà vái lạy rồi quay lưng bước xuống bếp, thì ông liền nhón tay lấy bộ lòng chén ngay. Ông kể lại cho Quỳnh Thúc Kháng nghe và kết luận: mấy chị đàn bà tin bá láp. Tính cách của Phan Châu Trinh như thế cũng khiến bà Tị lắc đầu mà bật cười. Năm 29 tuổi, ông thi đậu phó bản cùng khoa với Ngô Đức Kế, Nguyễn Sinh Quy. Thời gian làm quan ở Huế, 1901, có người mai mối cho ông thêm một người nữa. Nguyên do như thế này: một ông hầu nọ có cô con gái nhan sắc, biết đàn hát, làm thơ phú, tuổi độ 20, chưa chồng. Tường đông ông bướm đi về xôn xao. Một hôm ghé nhà chơi, ông hầu ngỏ ý muốn xe duyên cho ông. Phan Châu Trinh nhận lời nhưng hứa rằng: để hỏi ý phu nhân ở nhà đã. Từ đó hai người có làm thơ qua lại. Ít lâu sau, Phan Châu Trinh quay trở về quê nhà. Bà Tị thấy chồng mừng quá, tức tưởi từ ngoài đồng chạy về. Trước mắt ông là một người đàn bà quần áo lam lũ, tay chân đầy bùn lầy. Hỏi ra thì mới biết bà đi cấy ngoài ruộng. Bây giờ nấu cơm trưa đem ra đồng cho bọn thợ cấy. Hình ảnh cần cù chịu thương chịu khó ấy như nước lạnh xối sau lưng. Bao nhiêu ý nghĩ lúc ở kinh tiêu tan hết. Ông nghĩ thầm: người trong mắt mình và người trong ý mình khác xa nhau lắm. Một mai mang người ấy về thì biết đặt chỗ nào. Thế là ông cự tuyệt mối tình vừa nhen nhúm trong lòng. Kể lại chuyện này, Quỳnh Thúc Kháng đã bình luận chí lý: than ôi, sống sắc đắm người, xưa nay biết bao nhiêu mà kể. Thật nên nêu ra để làm gương cho bọn thiếu niên sau này vậy. Từ đó trong trái tim ông chỉ còn mỗi hình ảnh của bà Lê Thị Tị. Dù sau này ông có ngao du, bôn ba năm châu bốn biển để tìm đường cứu dân cứu nước. Từ tháng 11 năm 1904, ông từ quan đi tìm người đồng chí và vận động Duy Tân, tên tuổi lẫy lừng từ Nam chí Bắc. Khi sang Pháp, thỉnh thoảng ông cũng gửi thư cho gia đình. Bà Phan Thị Châu Liên kể lại: được một thời gian thì không thấy thư từ gì. Thay những bức thư, chúng tôi nhận được những tập sách lớn, đủ những quảng cáo về quần áo, giày dép, xe cộ, máy móc. Cứ mỗi năm, người phu trạm lại mang một cuốn giày như thế. Mẹ tôi nhận và hỏi: có thơ không? Thưa bà không. Sao không có thơ mà chỉ toàn sách vẽ cả? Tôi cũng không biết. Nếu có thơ thì tôi đã mang lên cho bà. Tôi nghĩ có lẽ thư từ của ông đã bị... sách này chúng tôi cũng không biết dùng làm chi. Không dùng xong vẫn cứ nhận vì mong mỏi. Vì còn sách gửi về là tin cha chúng tôi còn về. Người phu trạm từ trạm Nam Phước xa xôi, trải qua mấy chục cây số mang vào. Mẹ tôi đãi một quan tiền để thưởng công. Mỗi năm một cuốn, quyển này chồng lên quyển kia. Ở quê nhà, bà Tị ngày đêm mỏi mòn trong đợi tin tức của chồng và ngày càng bặt vô âm tín. Bà mất năm 1914 và không được gặp mặt chồng. Lúc này Phan Châu Trinh đã bị thực dân Pháp bắt giam tại ngục Santé. Hỡi ôi, bà đâu biết được tấm lòng của ông dành cho bà qua bài thơ Hiền Thê. Diễn chí chưa đến đành gắn mãi, dương quy đừng gửi mới hay cho. Quyền hồ thỏa đặng lòng trai trẻ, đến lúc hồi hương mặc chuyện trò. Sau này ông có làm câu đối cho Phan Châu Dật khóc mẹ, nhưng đó cũng chính là nỗi lòng của ông. Con tưởng mẹ, mẹ ơi, mẹ đau con chẳng biết, mẹ mất con chẳng hay. Biển rộng trời cao, nghìn dặm luôn trong tin mẹ mạnh. Mẹ thương con rõ. Con ở mẹ nhọc lo, con đi mẹ nhọc nhớ. Ơn dày nghĩa nặng, trăm năm đành để nợ con mang. Nay đọc lại, ta nghe trong tiếng khóc ấy có cả nước mắt của Phan Châu Trinh tiên sinh. Tài liệu tham khảo: Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử, Quỳnh Thúc Kháng, Anh Minh xuất bản năm 1958. Phan Thúc Duyện sinh năm 1873, mất năm 1944. Thuận vợ luyện đá giá trời. Nắng gắt, sóng biển vỗ ầm ầm vào gành đá. Những người tù vốn là các tiến sĩ cử nhân đang đứng phơi mình trong nắng. Từng giọt mồ hôi reo sèo trên đất bỏng. Một tên cai tù hậm hực bước ngang qua. Hắn dung roi gân bò chỉ vào mặt từng người mà hỏi bằng giọng sức sược. Mày là cái gì?
Tôi là cử nhân.
Hắn quất cho một roi đau điếng rồi hỏi tiếp. Mày là cái gì?
Tôi là tiến sĩ.
Mà tiến sĩ cử nhân là cái quái gì nhỉ? Nghĩ thế hắn cũng quất cho một roi cháy thịt. Khi hắn bước đến bên ông cử Lê Bá Trinh, vừa vung roi lên thì ông Phan Thúc Duyện đã lao ra đỡ đòn cho bạn. Ông là một trong những yếu nhân của phong trào Duy Tân đầu thế kỷ 20, sinh tại Điện Bàn, Quảng Nam. Cùng với các chí sĩ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Quỳnh Thúc Kháng, ông đã tham gia sáng lập Thương hội Hội An, chủ xướng Hội Diên Phong, Nghĩa Thục Diên Phong, khai khẩn đất đai ở vùng Tây Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận. Năm 1908, phong trào bị đàn áp, ông bị thực dân Pháp bắt đầy ra Côn Đảo. Chứng kiến cảnh cai tù coi những người trí thức không ra gì, lúc ấy tiến sĩ Quỳnh Thúc Kháng tủm tỉm cười rùi. Tiến sĩ là cái gì? Ăn nói rất vô lễ. Cho mày một ngọn roi, mày biết tay tao nhé. Thường ngày với thân hình dạm dở, khỏe mạnh hơn người, nên ông Duyện thường nai lưng ra gánh vác mọi công việc nặng nhọc cho các bạn tù. Cảm kích vì hành động nghĩa hiệp này, nên có lần ông cử Trinh nói, sau này nếu còn sống trở về đất liền, tôi sẽ gả em gái tôi cho anh. Thật ra lúc này ông Duyện đã có vợ con đều quê tại quê nhà. Sau khi đậu cử nhân, do mai mối của gia đình, ông đã cưới bà Trương Thị Hướng, người làng Châu Lâu, sinh được một trai, một gái. Nhưng bà này lại mất sớm, lúc mới 23 xuân. Do đó năm 1905, ông tục quyền với bà Nguyễn Thị Luyến, sinh được 3 người con. Với bà Luyến, hẳn bà là người chia sẻ nhiều nhất với ông trong bước đường hoạt động cứu nước. Bà đã từng được ông đọc cho nghe những dần thơ cháy bỏng tâm can của Trần Quý Cáp. Bỏ bạc tiền ra đó để buôn chung, người có của, kẻ có công, xem nhau lại đem lòng nhân ái, hiệp bãi cát gây nên non thái, hiệp ngàn dòng nên cái biển đông, mới gọi rằng hào kiệt anh hùng. Tâm đầu với chí hướng này, ông cùng các đồng chí đã ngược xuôi khắp nơi để hô hào, diễn thuyết, lập thương hội cho phong trào Duy Tân, và đỉnh cao là cuộc biểu tình chống sưu thuế vĩ đại nổ ra tại Trung Kỳ năm 1908. Lúc này bà Luyến một tay gánh vác chuyện nhà cửa, con mọn để chồng luyện đá giá trời. Và ngay lúc ông bị bắt tại nhà, tri phủ Trần Văn Thống đã tìm thấy trong nhà ông bức thư của Trần Quý Cáp gửi từ Khánh Hòa, có những dòng sảng khoái lạ thường. Gần đây nghe được tỉnh ta cử hành việc ấy, sướng lắm, sướng lắm. Chỉ mấy chữ ấy mà người giết bị chém ngang lưng, còn người nhận phải bị kết án đầy ra địa ngục trần gian. Dù biết mọi việc sẽ diễn ra như thế, nhưng bà Luyến mặt vẫn không biến sắc, không hề run sợ trước bạo lực như nữ nhi thường tình khác. Trong thời gian ngồi tù, thời gian đau đớn nhất của ông là năm 1911, nghe tin bà Luyến mất tại quê nhà. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Chứ huống gì ròng rã đã 3-4 năm trôi qua. Các bạn tù của ông Duyện cùng nhau ngồi lại làm thơ kỷ niệm ngày đầu tiên ra Côn Đảo, lấy 7 chữ, ngày này năm ngoái đến Côn Lôn làm câu mở đầu, gạt nước mắt khóc dở. Ông Duyện đặt bút viết, ngày này năm ngoái đến Côn Lôn, ngang dọc thân trai chí vẫn còn. Thu vẽ cảnh tù mưa tấp tả, biển khêu mối hận, sóng chồng dung. Quỳnh Thúc Kháng dịch. Năm tháng trôi qua, mãi đến năm 1919, ông mới được tự do. Ra tù, ông vẫn tiếp tục theo đuổi mục đích Duy Tân. Lúc ông được thả tự do, bạn tù Quỳnh Thúc Kháng có tặng ông hai bài thơ. Trong bài thứ hai có câu, đất bằng tiếng sét xôn xao, khắp người trong nước hô hào như say. Sức nhảy kém sức đè càng nặng, trên đường đời lắm chặn gian nan. Tư bề bủa lưới mây vàng, hội buôn trường học bóng tan bọt chìm. Cảnh tù tội 10 năm côn hải. Ra tù năm 1921, ông cưới bà Lê Thị Bằng, em gái của bạn đồng khoa, đồng chí, đồng tù Lê Bá Trinh. Chỉ một lời hứa của anh, bà Bằng trở thành người nâng khăn sửa túi cho ông Duyện. Mối tình này cũng thật cảm động, vì ta biết sau khi ra tù, ông vẫn không được trở về nguyên quán mà phải lưu trú tại Quảng Bình để giặc dễ dàng theo dõi, kiểm soát. Làm vợ một người đang có án quốc sự, nhưng bà Bằng vẫn không đắn đo chọn lựa. Thật cao thượng, nếu người đàn ông có hậu phương vững chắc là sự may mắn. Trường hợp của ông Duyện cũng vậy. Từ năm 1930, được trở về làng cũ, ông tiếp tục thực hiện nguyện vọng duy tân và bà Bằng cũng nhiệt tình ủng hộ chồng. Trước lúc gần đất xa trời, sống trong nếp nhà đồng sàn đồng mộng, ông đã đọc tặng cho bà Bằng bài thơ nói lên chí khí của mình. Tuổi già vừa đúng 70 tròn, một tiệc vui dày đối vợ con. Tám vế trường văn lầm lạc lối, 10 năm bể khổ mẫn mê hồn. Sống thừa may gội ơn trời đất, sức yếu khôn đền nợ nước non. Cõi thọ ước gì thêm mấy chục, thử xem thế giới cuộc sinh tồn. Bà Bằng mất năm 1977, thọ 86 xuân. Tài liệu tham khảo: 1. Phan Thúc Duyện trong phong trào Duy Tân Việt Nam, Nguyễn Văn Xuân, Đàm Văn Chí, Nguyễn Quy Thắng, Võ Đạt, Nhà xuất bản Văn Hóa, 1997. 2. Thi tù Tùng Thoại, Huỳnh Thúc Kháng, Nhà xuất bản Văn Hóa Thông tin tái bản, 2001. Kép Trà. Sinh năm 1873, mất năm 1928. Chớp bể mưa nguồn, em những đợi. Cậu học trò lớn tòng ngồng, nhưng đầu trọc lóc đi chân đất, đội cơi trầu lầm lũi đi trong ban trưa nắng gắt, khiến nhiều người phì cười. Bởi lẽ cậu Trà ấy tên thật Hoàng Thụy Phương, quê làng Lê Xá, nay thuộc huyện Duy Tiên, Hà Nam. Học giỏi nhất lớp của cụ cử, nhưng lại tinh nghịch quá, nên mới bị bố là cụ Đỗ Giác bắt phải đi tạ lỗi với thầy và ông chủ nhà. Chuyện là hôm qua trong lúc học, cậu xin thầy đi ra ngoài. Lúc đẩy cửa nhà xí thì thấy ông Nhất chủ nhà đã ngồi trong đó. Bất giác cậu cười khanh khách rồi ứng khẩu: bụng phẳng bàn mai ngồi chồm hổm, rồi chạy biến. Khi biết chuyện này, cụ cử ôn tồn khuyên bảo và bắt phải xin lỗi chủ nhà. Nhưng với cụ Đỗ Giác, ông bực mình lắm. Sau khi phết cho con trai mấy roi, ông còn đích thân dẫn con đi tạ lỗi. Đôi bên chưa ăn dập miếng trầu, ông Nhất vừa ngượng vừa muốn thử tài của cậu nên nói: câu mà anh diễu tôi cũng như vế ra của câu đối, anh có đối được không? Cậu thưa: con xin thầy, bố và bác tha lỗi cho con thì con mới dám đọc. Mọi người gật đầu. Thế là cậu ngoác mồm đọc một lèo: mặt ngay cán thủng rặng e e. Mọi người cười hòa lên, chỉ riêng ông bố lẩm bẩm: tính tình nó như thế này thì biết bao giờ mới lo học hành cho kịp bạn, chi bằng cưới vợ cho nó để nó tu tâm. Vì thế chỉ mới 17 tuổi, cậu Trà đã được bố đứng ra chọn vợ. Đó là cô gái nết na họ Trần, người cùng làng. Dù biết trở thành đầu ấp tay gối với người dài lưng tốn giải ăn no lại nằm, nhưng cô thôn nữ vẫn ưng thuận, vì dù sao lấy chồng hay chữ có khác gì được soi gương vàng. Đám cưới xong, cuối năm thì bố mất, rồi 2 năm sau mẹ cũng về suối vàng. Lo tang cho mẹ chưa xong thì lụt lớn. Đôi vợ chồng son rơi vào cảnh khốn đốn, túng quẫn. Dù vậy, người vợ vẫn động viên chồng dùi mài đèn sách. Thời gian này, họ có con gái đầu lòng. Ngay khi đậu tú tài khoa thi hương năm 1897, trở về nhà, nhìn cảnh nghèo túng của nhà mà ông Trà cao hứng ngâm bài thơ tặng vợ. Ba gian nhà rách tách làm hai, gia chủ ngủ trong, khách nợ ngoài. Chó nằm kẻ ngạch nhờ hơi đất, lợn đứng bờ ao múc giải khoai. Thôi nhé đừng tin câu vận mệnh, hết hồi bỉ cực đến Thái Lai. Nghe bài thơ ảo não, nhưng người vợ thủy chung vẫn tủm tỉm cười. Trong khi xôi kinh nấu sử, ông Trà cũng giúp vợ bằng nghề dạy học. Rồi phải 12 năm sau, ông mới đậu thêm được tú tài. Do hai lần đậu tú tài nên ông mới trở thành tú kép. Và từ đây mọi người thường gọi ông là kép Trà. Sống trong buổi giao thời nhố nhăng, nước mất nhà tan, nên ông đã trút nỗi căm hờn vào những dần thơ trào phúng, châm biếm có giá trị hiện thực và giá trị nhân văn sâu sắc. Thơ kép Trà giản dị, giàu tính hiện thực vì nó gắn rất sát với thực tế của đời sống kinh tế xã hội đương thời. Ông lại chịu tiếp thu vốn văn học dân gian để làm cho thơ của mình dễ hiểu, dễ được quần chúng tán thưởng và truyền bá. Trọng văn. Những dần thơ chiến đấu của ông đã bị bọn quan lại và thực dân căm ghét. Với sứ mệnh cao cả này, nhà thơ chỉ làm khổ vợ con mà thôi. Biết vậy nên ông mới viết bài thơ Qua Cúc Muộn an ủi vợ và để người vợ hiểu được lòng mình. Qua vàng tiết muộn trải gió sương, một cột giữa trời chống nhiễu nhương, gông khóa cường quyền đều chẳng sợ, chỉ thương con cái chịu tai ương. Phan Cổn Dịch. Năm 1913, ông bị bắt giam vì giặc nghi ngờ có dính líu đến Việt Nam quan phục hội. Năm 1917, ông bị bắt lần nữa vì chúng ghép ông vào tội liên kết với khởi nghĩa Thái Nguyên. Khi ông bị bắt, người vợ hiền lành có lên thăm và cho biết bọn quan lại có đánh tiếng, nếu chồng muốn tự do thì vợ phải đút lót. Ngẫm nghĩ một lát, ông đọc bài thơ nói lên tâm trạng của người vợ. Sự chàng thiếp nghĩ lại thương dây, cơn cớ làm sao đến nỗi này, bỗng chốc xuôi nên cơn dạ gió, vì sao gặp phải cái tai bay, cách xa một bước như nghìn dặm, thương nhớ nghìn thu khác một ngày, chớp bể mưa nguồn em những đợi, giá mà có của đi thay. Đọc xong bài thơ, mặt ông buồn rười rượi. Dù vậy khi ra tù, ông vẫn tiếp tục lấy tiếng cười làm vũ khí chống lại trật tự của xã hội, nửa thực dân nửa phong kiến. Lần nọ, tay lý trưởng, người bà con bên vợ bị quan huyện Thanh Liêm cách chức vì thóc mách chuyện quan ăn hối lộ. Để trấn an dư luận, nhân dịp Tết, quan đã ra vế đối. Phụ Thanh Liêm, tử Thanh Liêm, phụ tử đồng Thanh Liêm. Tay lý trưởng này tìm đến nhà vợ chồng kép Trà để xin câu đối lại cho bỏ lòng ấm ức. Sau khi bảo vợ pha trà mời khách, ông bảo: anh cứ đối lại như thế này, mày nói láo, tao nói láo, mày tao đều nói láo. Tất nhiên với đối ấy đã khiến quan quyện đau hơn bò đá, nhưng biết kép Trà làm giúp, quan chỉ còn cười trừ. Dù đã có vợ con, nhưng thường ngao du nhiều nơi với tính cách phong lưu, nên ông cũng được nhiều người phụ nữ để lòng thương. Trong số này có ba người tự nguyện nâng khăn sửa túi cho ông. Sau bà cả họ Trần, ông còn có thêm bà Hai, người làng Tri Xá, sinh được một gái một trai. Còn bà Ba, người quyện Kim Bảng, quá chồng nhưng chưa có con, vì mến tài ông mà lấy, sinh được một trai một gái. Ngay lúc sống, kép Trà đã được môn sinh tạc tượng, nay còn lưu giữ tại bảo tàng Hà Nam. Tài liệu tham khảo: 1. Thơ văn kép Trà, Phan Cổn sưu tầm giới thiệu, Nhà xuất bản Văn học 1992. 2. Kép Trà, nhà thơ trào phúng xuất sắc, Trọng Văn, Nhà xuất bản Lao động 1993. Lê Văn Quân sinh năm 1875, mất năm 1929. dù có xa nhau đi nữa, 36.000 ngày mới xa. Trời ngã về chiều, Khoan Thai từng bước chân trở về làng, đi ngang qua nhà cậu học trò. Cô thôn nữ bỗng thấy trái tim trong lồng ngực mình rung lên những nhịp khác thường. Chẳng mấy chốc đã đến bụi tre quen thuộc. Cô trở đòn gánh trên vai để lén nhìn vào trong sân. Cô lại thấy cậu học trò đang miệt mài xôi kinh nấu sử. Hình ảnh ấy đã tạo cho cô nhiều cảm tình. Có lần cô tự nhủ, chẳng tham ruộng cả ao liền, chỉ ham cái bút, cái nghiêng anh đồ. Nhiều lần cha mẹ mai mối và dục lập gia đình, nhưng cô đều tìm cớ từ chối. Năm tháng qua dần, rồi đến viên hai, năm thanh nữ tú trong làng rủ nhau lên rừng lấy củi. Những câu hát reo lên như mời như gọi. Mau mau đi bạn mình ơi, kẻo rồi rú rậm xa xôi khó trèo. Cô thôn nữ cảm thấy vui hơn mọi lần vì biết trong đám thanh niên có cả cậu học trò mà mình từng trộm nhớ thầm thương. Cậu học trò ấy là Lê Văn Quân, người Hà Tĩnh, học giỏi nhất làng. Tiếng cười âm vang trong núi, sương bay lờ mờ giữa ngày nắng nhạt. Cùng với các bạn nữ, cô cất lên tiếng hát ngọt như ru. Đồn chàng học sách kinh thi, hai ngang ba phẩy chữ chi rứa chàng. Đúng như mong đợi, cô vừa dứt lời, cậu học trò đã đáp lại. Hai ngang ba phẩy là chữ thất, thất là mất, mất nước, mất nhà. Dân sầu dân thảm từ ngày Tây qua đến giờ. Ai nấy đều khen tài ứng đối nhanh nhẹn này. Sau lúc hát hò đối đáp, cậu Quân mới biết cô gái ấy tên là Phạm Thị Hát. Từ đó trở về sau, họ có dịp làm quen và tình ngày càng sâu đậm. Do đó khi nhà trai đem cao trầu giảm hỏi, thì bên nhà gái thuận tình. Về làm dâu nhà họ Lê, bà Hát chịu thương chịu khó, gánh vác gian sang nhà chồng và nuôi chồng ăn học. Sau khi chồng đậu giải nguyên khoa Bính Ngọ năm 1906, trường thi Nghệ An, nghe mọi người gọi là giải quân, bà Hát sung sướng, tự hào lắm. Sau đó chồng bà cùng với các đồng chí Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn tham gia phong trào Duy Tân. Lúc nghe chồng bàn việc lập cơ sở kinh doanh tại Vinh thì bà đồng lòng. Bao nhiêu tiền của dành dụm lâu nay đã đưa hết cho chồng lo nghĩa lớn. Năm 1908, từ Quảng Nam nổ ra cuộc biểu tình chống thuế rồi lan rộng ra cả nước. Giặc Pháp gọi giặc đồng bào thì chồng bà bị bắt. Trước lúc chồng bị đày ra Côn Đảo, bà nói với chồng trong nước mắt. Ông đã vì nước mà lâm vào cảnh tù tội. Tôi là phận gái nhưng cũng quyết nối chí theo ông. Tôi dù cạn nghĩ, nhưng nghĩ điều này chắc cũng không sai. Dừng lại một lát, bà nói rành rọt. Bây giờ đôi ta làm giấy ly hôn, để sau này rủi tôi có bề gì, thì cũng không liên lụy đến dòng họ Lê. Suy nghĩ thiệt hơn mãi, cuối cùng Lê Văn Quân đồng ý. Trước lúc ký giấy để vợ, ông viết cho bà mấy dòng trên giấy lụa bạch. Hộp muối mặn, 3 năm còn mặn. Củ gừng cay, 9 tháng còn cay. Đôi ta nghĩa nặng tình dày, dù có xa nhau đi nữa, 36.000 ngày mới xa. Từ khi chồng bị đày ra Côn Đảo, giữ lấy lời hứa với người đầu ấp Tây Gối, bà Hát hăng hái tham gia hoạt động cứu nước. Những tháng năm này, phong trào Đông Du của chí sĩ Phan Bội Châu đang phát triển mạnh. Nhiều người yêu nước được đưa ra nước ngoài để đào tạo thành những hạt giống cách mạng cho tương lai. Lúc thư của cụ Phan gửi về vận động thanh niên trong nước, thì các ông Nguyễn Sinh Khiêm, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Lê Văn Quân đều bị tù, nên thư đó đã được tổ chức giao cho bà Hát và các nữ đồng chí khác đi tìm đầu mối liên lạc, tuyên truyền. Những việc làm này tất nhiên không qua được cái mũi thính hơi của chó săn mật thám. Bà Hát đã bị giặc Pháp bắt và tra tấn tàn nhẫn, nhưng chúng không tìm được một lời cung khai nào. Đòn thù tàn khốc đã giết chết bà lúc mới ngoài 40 xuân. Sĩ phu Nghệ Tĩnh rất kính trọng khí phách và thương tiếc bà nên đã khóc. Gieo mình giữa chốn can qua, trơ như đá, vững như đồng, đàn bà dễ có mấy tay. Từ thuở nặng vì non nước, tình nên thương, tài nên trọng, ông tơ ghét bỏ chi. Lúc vợ mất, ông Quân đau xót không nguôi. Chỉ một đêm khóc vợ mà tóc ông đã bạc trắng xóa. Sau 9 năm ngồi tù Côn Đảo, được thả tự do, Lê Văn Quân vẫn tiếp tục theo đuổi mục đích duy tân cứu nước. Năm 1927, ông đắc cử nghị viện Viện Dân Biểu Trung Kỳ. Nhưng 2 năm sau, ông từ chức và lập Hội Phục Việt. Hội này về sau đổi tên thành Đảng Tân Việt. Và khi thời cơ chín mùi, một số đảng viên đã tham gia vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1929, thực dân Pháp một lần nữa bắt ông và tra tấn tàn nhẫn, nhưng chí khí của ông vẫn trơ như đá, vững như đồng. Trong nhà lao dinh, ông tuyệt thực và mổ bụng hy sinh. Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng khóc người đồng chí kiên trung qua câu đối thống thiết: chữ danh đeo đuổi, đầu bạc vẫn chưa thôi, công chả thành mà tội có tha ai, tòa án đất kêu đậy nắp quan tài là rảnh chuyện. Hồn nước bơ vơ, tuổi xanh thương những kẻ, chết đã thiệt mà sống làm sao đặng, học trường trời dạy, treo gương nhân cách để cùng soi. Tài liệu tham khảo: 1. Lịch sử phong trào phụ nữ Hà Tĩnh 1930-2000, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh biên soạn năm 2000. 2. Dài tài liệu khác.